Phần thứ nhất, những quy tắc này viết cho tất cả các đệ tử, con hãy tuân theo. Trước khi được thấy, mắt phải láo lệ. Trước khi được nghe, tai phải mất hết cảm giác. Trước khi được nói trước các chân sư, lưỡi phải hết năng lực làm tổn thương kẻ khác. Trước khi được đứng trước các chân sư, linh hồn phải rửa chân trong máu của trái tim. Thứ nhất, hãy diệt lòng tham vọng. Chú giải: lòng tham vọng là nguồn gốc của mọi điều xấu, là tay cám dỗ mạnh nhất đối với người đang vượt lên trên đồng loại. Hình thức đơn giản nhất của lòng tham vọng là muốn được thưởng công. Vì lòng tham vọng mà người có trí, có tài thường phải xa lìa những mục đích cao siêu. Tuy nhiên, lòng tham vọng là một ông thầy cần thiết. Sở vọng khi đã đắc thành thì vẻ quyến rũ của sự vật không còn nữa, tức là biến thành tro bụi, giống như sự tử vong, ly biệt. Chung quy chỉ cho con người thấy rõ rằng lo cho mình là đi đến thất vọng. Quy tắc thứ nhất này xem qua dường như đơn giản và dễ dàng, nhưng con đừng vội bỏ qua. Bởi vì những tính xấu của con người thường biến đổi một cách tế nhị và thể hiện trở lại dưới một hình thức khác trong tâm của người đệ tử. Ai cũng có thể nói rằng tôi không tham vọng, nhưng không dễ gì mà nói được. Khi Đức Thầy nhìn vào tâm tôi, Ngài sẽ thấy nó hoàn toàn trong sạch. Người nghệ sĩ chân chính vì yêu nghệ thuật mà làm việc, đôi khi còn đi đúng con đường chính hơn là nhà huyền bí học tưởng mình là người siêu thoát, đã rời bỏ bản ngã. Nhưng thực sự họ chỉ mở rộng biên giới của kinh nghiệm, của dục vọng và chú ý đến những điều khác, làm cho đời sống mình rộng lớn hơn. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho hai quy tắc có vẻ đơn giản dưới đây. Hãy suy gẫm để hiểu sâu xa và chớ để cho lòng mình dối mình một cách dễ dàng. Vì hiện nay nơi ngưỡng cửa, một sự lầm lỗi còn có thể sửa đổi, nhưng nếu con dung dưỡng nó trong lòng thì nó sẽ một ngày một lớn, đơm bông kết trái. Chừng đó con phải vô cùng đau đớn mới diệt được nó. Thứ hai, hãy diệt lòng tham sống. Thứ ba, hãy diệt lòng ham muốn tiện nghi. Thứ tư, hãy làm việc như những kẻ còn đầy tham vọng. Hãy kính trọng sự sống như những người đầy lòng tham sống. Hãy vui sướng như những kẻ sống để hưởng hạnh phúc. Hãy tìm trong tâm nguồn gốc của tội lỗi và diệt nó đi. Tội lỗi sống đâm chồi mọc nhánh trong tâm của người đệ tử chân thành cũng như trong tâm của người tham vọng. Chỉ có kẻ cương quyết mới diệt được nó, còn kẻ yếu đuối thì chờ cho nó tăng trưởng xung xuê rồi chết. Nó là một loại cây cứ sống và lớn dần kiếp này sang kiếp khác. Nó tạo quả khi con người đã tích lũy qua vô số kiếp. Kẻ muốn đặt chân trên đường đạo phải nhổ hết gốc rễ của nó trong tâm của mình. Bấy giờ tâm sẽ đổ máu và chọn kiếp sống của con người dường như tan rã. Đó là cuộc thử lòng phải chịu. Nó có thể xảy ra ở nấc đầu trên cái thang hiểm trở đưa đến con đường của sự sống. Nó cũng có thể xảy ra trễ ở nấc thang chót. Nhưng hỡi các đệ tử, con hãy nhớ là con cần phải chịu cuộc thử lòng đó, và con hãy tập trung tất cả mãnh lực của tâm hồn vào công việc đó. Con chớ sống trong hiện tại, cũng đừng sống trong tương lai, mà hãy sống trong vĩnh cửu. Thứ bỏ hoang to lớn đó không thể trổ bông nơi đây. Chỉ có bầu không khí của tư tưởng vô thủy vô chung mới tẩy sạch được vết nhơ bẩn này của sự sinh tồn. Thứ năm, hãy diệt mọi ý niệm chia rẽ. Chú giải: con chớ tưởng là con có thể sống riêng biệt với những kẻ hung dữ hay những người điên dại. Họ chính là con đó, mặc dù họ ở trình độ kém hơn người bạn hoặc đức thầy của con. Nhưng nếu con để nảy sinh ra cái ý nghĩ rằng con không liên đới với một điều nào hoặc một người xấu ác nào, con sẽ tạo ra một nghiệp quả. Nó trói buộc con vào điều đó hoặc người đó cho đến ngày nào mà linh hồn của con nhận thấy rằng nó không thể sống riêng rẽ được. Con hãy nhớ rằng tội lỗi và nhục nhã của đời là tội lỗi và nhục nhã của con, bởi vì con là một phần tử của thế gian. Nghiệp quả của con diệt chung và không thể tách rời đại nghiệp quả được. Trước khi con được giác ngộ, con phải trải qua mọi chỗ dơ cũng như chỗ sạch. Như thế, con hãy nhớ rằng cái áo dơ mà bây giờ con nhầm gớm có thể là cái áo của con ngày hôm qua hoặc là ngày mai. Nếu con tỏ vẻ ghê sợ thì khi nó đặt lại lên vai con, nó sẽ càng bó chặt lấy con hơn. Kẻ nào có lòng tự kiêu về đức hạnh của mình, tức là dọn cho mình một chỗ trong vũng bùn nhơ, con tránh, vì đó là điều nên tránh, chứ không phải để giữ cho con được trong sạch. Tuy nhiên, con hãy sống cô đơn, bởi vì không sắc tướng nào hay thứ gì ở ngoài đấng Thượng Đế có thể giúp cho con được. Thứ sáu, hãy diệt lòng ham muốn cảm giác. Con hãy xem xét cảm giác để hiểu biết nó, bởi vì chỉ có làm như thế con mới có thể bắt đầu khoa học tự chi và đặt chân lên nấc thang đầu. Thứ bảy, hãy diệt lòng khao khát tăng trưởng. Con hãy tăng trưởng như đóa hoa, nó nảy nở một cách vô tâm nhưng tha thiết, mở hồn ra với không khí. Con phải làm cho tâm hồn của con mở ra với đấng vô cùng như thế đó. Nhưng con phải vì lòng ngưỡng mộ đấng vô cùng mà phát triển năng lực và nét sinh tươi, chứ chẳng phải vì ý muốn được tăng trưởng. Bởi vì trong trường hợp thứ nhất, con phát triển với một tấm lòng thanh khiết tốt tươi, còn trong trường hợp thứ nhì chỉ làm cho con khô cứng và làm tăng thêm lòng vị kỷ. Thứ chín, chỉ nên muốn thứ gì ở nơi con. Thứ mười, chỉ nên muốn thứ gì ở ngoài con. Thứ mười một, chỉ nên muốn thứ gì không thể đạt được. Thứ mười hai, bởi vì ở nơi con có ánh sáng của thế giới, cái ánh sáng duy nhất có thể chiếu rải trên đường đạo. Nếu con không đủ sức nhận thấy ánh sáng đó nơi con, thì đừng tìm kiếm nó ở đâu vô ích. Nó ở ngoài con, bởi vì khi con đến được tới nó thì con đã mất bản ngã của con rồi. Nó không thể đạt được, bởi vì nó cứ lùi xa mãi mãi. Con sẽ bước vào trong ánh sáng, nhưng con không bao giờ rờ tới được ngọn lửa thiêng. Thứ 13, hãy muốn quyền năng một cách hăng hái. Quyền năng mà con nên ao ước là quyền năng làm cho thiên hạ xem con chẳng ra gì. Thứ 14, hãy muốn an tịnh một cách chân thành. Sự an tĩnh mà con nên ao ước là sự an tĩnh thiêng liêng, không có thứ gì làm rối loạn được. Và trong sự an tĩnh đó, linh hồn tăng trưởng như đóa hoa thiêng mọc trong đầm phẳng lặng. Thứ 15, hãy muốn chiếm hữu trên tất cả mọi vật. Thứ 16, nhưng những sở hữu đó phải hoàn toàn là sở hữu của linh hồn trong sạch. Và do đó, tất cả những linh hồn trong sạch đồng hưởng như nhau. Và đến khi nào tất cả đã hợp nhất thì những sở hữu đó là sở hữu của tất cả. Hãy khao khát những sở hữu mà linh hồn trong sạch có thể gìn giữ được. Như thế, con có thể xúc tích của quý báu cho tinh thần hợp nhất của sự sống. Đó thật là chân ngã của con. Thứ 17, hãy tìm đạo. Chú giải, ba chữ này xem dường như không mấy quan trọng để đứng riêng thành một quy tắc. Người đệ tử có thể nói rằng, nếu tôi không tìm đạo thì tôi đâu có phí công nghiền ngẫm những tư tưởng này. Tuy nhiên, con chớ vội sang qua quy tắc khác. Con hãy dừng lại và suy nghĩ trong giây lát. Có thật con muốn đi trên con đường đạo chăng? Hay là con mơ màng những nấc thang cao vót mà con sẽ leo đến, hay một tương lai sáng lạ mà con sẽ đạt được? Con hãy coi chừng. Con phải vì đạo mà tìm đạo, chứ không phải vì những bước đường tiến hóa mà con sẽ đặt chân tới. Có sự liên quan giữa quy tắc này và quy tắc 17 của phần thứ nhì. Sau khi trải qua nhiều thế kỷ chiến đấu và nhiều trận chiến thắng, con thắng được trận cuối cùng và đòi hỏi bí quyết cuối cùng, thì bây giờ con hãy tiến xa hơn nữa. Khi bí quyết cuối cùng của bài học cao siêu này được tiết lộ, thì đệ tử sẽ tìm thấy trong đó bí mật của con đường mới, con đường dắt đến trạng huống ở ngoài mọi kinh nghiệm của loài người và hoàn toàn ở ngoài tất cả nhận thức và tưởng tượng của loài người. Ở mỗi đoạn đường cần phải dừng lại thật lâu và suy nghĩ thật kỹ. Ở mỗi đoạn đường cần phải hỏi xem mình có chắc chắn là vì đạo mà tìm đạo chăng. Con đường và chân lý hiện ra trước, kế đó đến sự sống. Thứ 18, hãy tìm đạo bằng cách hướng vào nội tâm. Thứ 19, hãy tìm đạo bằng cách can đảm tiến ra ngoài. Thứ 20, con chớ nên tìm đạo bằng một con đường duy nhất. Mỗi người mỗi khí chất, và đối với mỗi khí chất dường như có một con đường thích hợp nhất. Nhưng con không thể đạt đạo chỉ bằng tấm lòng sùng bái, hoặc bằng sự chuyên tâm thiền định, hoặc bằng lòng hăng hái quyết tiến, hoặc bằng xả kỷ hy sinh làm việc, hoặc bằng quan sát tỉ mỉ cuộc đời. Mỗi con đường chỉ có thể giúp cho người đệ tử vượt qua một nấc thang mà thôi. tất cả các nấc thang đều cần thiết để tạo thành một cái thang. Những tính xấu của con người trở thành những nấc thang mà con người phải vượt qua. Những tính tốt của con người cũng là những nấc thang cần thiết không thể không có. Tuy nhiên, dù tính tốt tạo ra một không khí thuận lợi và một tương lai tốt đẹp, nhưng nếu chỉ có tính tốt thôi thì không ích gì. Kẻ nào muốn bước vào đường đạo phải biết lợi dụng trọn cả bản tính của mình một cách khôn ngoan. Đối với mỗi người tìm đạo thì chính mình là con đường, là chân lý, là sự sống. Nhưng muốn được thế, con phải thấu triệt trọn cả cá tính của con. Và nhờ đạo tâm tỏ ngộ, con nhận thấy cá tính không phải là con, mà là một vật do con khó nhọc tạo ra để sử dụng, và nhờ nó để đạt đến sự sống ở ngoài cá tính. Khi tiến hóa hơn, con dần dần phát triển trí tuệ để hiểu biết điều này. Khi biết được vì lẽ đó mà con có sự sống riêng tư, phi thường và phức tạp, chỉ lúc đó con mới thật sự bước vào đường đạo. Hãy tìm đạo bằng cách đi sâu vào chốn uyên thâm huyền bí và vinh quang của chính con người của mình. Hãy tìm đạo bằng cách phân tích mọi kinh nghiệm, sử dụng các giác quan để hiểu biết sự tăng trưởng và ý nghĩa của cá tính, hiểu biết vẻ tốt đẹp và sự tối tăm của những điểm linh quang đương phấn đấu khó nhọc bên cạnh con, cùng một nguồn gốc với con. Hãy tìm đạo bằng cách nghiên cứu những định luật sinh tồn, những định luật thiên nhiên và những định luật siêu nhiên. Hãy tìm đạo bằng cách kính cẩn phục tùng ngôi sao lờ mờ phát hiện trong tâm. Dần dần, khi con càng để ý ngóng trông, ngưỡng mộ thì ánh sáng của nó càng tỏ rạng hơn. Bấy giờ thì con có thể biết là con đã tìm được nơi bắt đầu con đường đạo. Và khi con đã đi tới hết con đường thì ánh sáng của ngôi sao bỗng nhiên trở thành vô lượng, vô biên. Chú giải, hãy đi tìm đạo bằng cách phân tích tất cả các kinh nghiệm. Con nên nhớ, khi nói như thế, ta không bảo con rằng hãy chiều theo cám dỗ của các giác quan để hiểu biết nó như thế nào. Con có thể làm như vậy trước khi trở nên nhà huyền bí học, nhưng bây giờ thì không. Khi đã đặt chân vào đường đạo, con không thể chiều theo những cám dỗ mà không hổ thẹn. Tuy nhiên, con có thể cảm thấy bị cám dỗ mà không kinh sợ. Con có thể cân nhắc, quan sát, phân tách nó và tự tin nhẫn nại, chờ đợi cho tới khi nó không còn ảnh hưởng được con nữa. Nhưng con chớ lên án những ai sa ngã. Con hãy đưa tay cho họ nắm lấy như đối với một người anh em đồng hành chân còn dính nặng bùn nhơ. Hỡi các đệ tử, con hãy nhớ rằng cái hố giữa người đức hạnh và kẻ tội lỗi tuy có lớn, nhưng giữa kẻ đức hạnh và người đã đến bờ giác, sự phân cách lại còn rộng lớn hơn nhiều. Và giữa người đức hạnh và người sắp lên địa vị thần linh, sự phân cách thật không bờ bến. Vì thế, con nên thận trọng. Nếu không, con tưởng là con đã vượt lên trên khỏi quần chúng. Khi con bắt đầu tìm thấy đường đạo thì ngôi sao của linh hồn sẽ chói sáng lên, và nhờ ánh sáng đó con sẽ nhận thấy sự dày đặc lớn lao của cảnh tối tăm chung quanh. Lý trí, tâm tình, đầu óc, tất cả đều tối tăm mù mịt cho đến khi con thắng được trận đại chiến đầu tiên. Con chớ kinh hoàng sợ hãi trước cảnh đó. Mắt của con cứ chăm chăm nhìn vào ánh sáng nhỏ bé, nó sẽ lớn dần. Nhưng nhờ thấy cảnh tối tăm nơi con mới hiểu cảnh khốn khổ của những kẻ không thấy một chút ánh sáng nào, và linh hồn của họ chìm trong bóng tối. Con đừng trách họ, con chớ nên ngoảnh mặt làm ngơ, mà hãy gắng sức nâng đỡ phần nào nghiệp quả nặng nề của cõi đời. Con hãy phụ lực với vài bàn tay mạnh mẽ đang ngăn cản không cho những thế lực hắc ám được hoàn toàn thắng thế. Bây giờ con gia nhập một đoàn thể vui vẻ. Nơi đó hiển nhiên là con phải gánh vác một công việc nặng nề ghê gớm, buồn thảm vô ngần, nhưng cũng đem lại hạnh phúc tuyệt trần và luôn luôn tăng trưởng. Thứ 21, con hãy xem hoa nở trong cảnh yên lặng sau cơn giông tố mà trước đó không khi nào có được. Thân cây sẽ mọc, sẽ lớn, sẽ sinh cành, sinh lá, đâm chồi giữa cơn giông tố và trọn cả thời kỳ chiến đấu. Nhưng hoa không khi nào nở trước lúc bản ngã tiêu tan và tận diệt, hoặc trước khi điểm linh quang đã tạo ra nó, coi nó như cuộc thử sức và kinh nghiệm nghiêm trọng. nó cũng không nở trước khi chọn cả tâm phàm quy phục chân ngã cao siêu. Bấy giờ sẽ hiện ra một cảnh yên tĩnh mường tượng như cảnh sau cơn mưa lớn ở miền nhiệt đới. Mưa tạnh, gió tan, cảnh vật đổi thay rất nhanh. Tinh thần sau cơn tả tơi với mưa sa gió táp bỗng nhiên yên tĩnh, và trong chốn yên lặng tuyệt vời, một cảnh nhiệm màu phát hiện, khiến cho linh hồn biết rằng mình đã tìm ra mối đạo. Con muốn gọi nó là gì tùy ý. Đó là tiếng nói cất lên từ nơi không có người nói. Đó là một sứ giả giáng lâm, vị sứ giả không hình tướng. Hay đó là đóa hoa linh hồn đã nở. Không có cách nói bóng dáng nào miêu tả được điều này, nhưng người ta có thể cảm biết được sau khi tìm kiếm nó, mong ước nó, mặc dù đang sống giữa cảnh ba đào khủng khiếp. Cảnh yên lặng có thể kéo dài trong giây lát hay cả ngàn năm, nhưng rồi nó sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, con vẫn giữ được mãnh lực của nó. Con còn phải bao phen chiến đấu và chiến thắng. Thiên nhiên chỉ có thể tạm yên trong một khoảng thời gian thôi. Chú giải: hoa nở tức là lúc huy hoàng giác ngộ, đem đến cho đệ tử đức tự tin, hiểu biết, xác tín. Linh hồn trong giây lát sững sờ, lạ lùng, sau đó là niềm hoan hỷ, đó là sự tĩnh lặng. Hỡi các đệ tử, con nên biết rằng những ai đã trải qua sự tĩnh lặng đã nếm được sự an vui và giữ được mãnh lực của nó. Những kẻ đó mong ước cho con cũng được sống qua kinh nghiệm đó. Bởi thế, khi đệ tử đã đủ sức bước vào đền học tập thì luôn luôn sẽ gặp Đức Thầy ở đó. Kẻ nào hỏi tất sẽ được, nhưng kẻ phàm nhân hỏi mãi cũng chẳng ai nghe, vì họ chỉ hỏi bằng lý trí và tiếng của lý trí tác động ở cõi trí mà thôi. Bởi thế, ta chờ đến khi qua hết 21 quy tắc đầu rồi mới nói rằng kẻ nào hỏi tất sẽ được. Đọc theo nghĩa huyền bí là đọc với con mắt tinh thần. Hỏi tức là cảm thấy khao khát trong thâm tâm, thiết tha với nguyện vọng tinh thần. Có sức đọc được tức là đã có năng lực để thỏa mãn sự khao khát đó một đôi phần. Khi đệ tử đã sẵn sàng để học thì lúc đó đệ tử được Đức Thầy đón nhận. Đó là việc dĩ nhiên, bởi vì người đệ tử đã thắp sáng ngọn đèn của mình mà không có thứ gì có thể che án được ngọn đèn đó. Nhưng trước khi thắng được trận đại chiến đầu tiên thì không thể nào học được. Lý trí có thể nhìn nhận sự thật nhưng tinh thần chưa tiếp nhận được. Một khi đã trải qua cơn giông tố và tìm được sự an tĩnh thì từ đó lúc nào người đệ tử cũng có thể học, mặc dù còn phân vân, còn ngập ngừng và đôi khi ra ngoài đường chính. Tiếng vô thinh vẫn ở nơi tâm của đệ tử, và dù đệ tử xa lìa đường đạo đi nữa, một ngày kia tiếng đó sẽ trỗi lên, cắn rứt tâm hồn, chia đôi dục vọng với thiên lương. Bây giờ mặc cho phàm nhân kêu la tuyệt vọng, đệ tử sẽ về với đạo. Vì thế, ta mong con được bình yên, ta ban cho con sự an vui của ta. Câu này Đức Thầy dùng để nói với những đệ tử yêu quý, Ngài xem họ giống như Ngài. Câu trên đây cũng có thể nói đi nói lại hàng ngày một cách đầy đủ hơn với những kẻ chưa từng biết đến minh triết Đông Phương. Con hãy xem xét ba chân lý, tất cả đều bằng nhau. Ba chân lý mà chân sư nói ở đây có kể ở chương 8, quyển Mối Tình Hoa Sen Trắng, một quyển sách cũng do Ngài truyền lại, có ba chân lý tuyệt đối không thể nào mất được. Đó là: A. Linh hồn con người vốn bất tử và tương lai của nó phát triển huy hoàng không biên giới. B. Nguyên lý sinh ra sự sống ở trong chúng ta và ở ngoài chúng ta. Nguyên lý đó không bao giờ mất, đời đời ban phước, nó không sao thấy được, nghe được, cảm giác được, nhưng kẻ nào muốn nhận thức nó sẽ nhận thức được. C. Mỗi người đều là người lập luật lệ cho chính mình một cách tuyệt đối, vừa là người ban phát sự vinh quang hay sự tối tăm cho mình, vừa là người cầm vận mạng của mình, thưởng phạt cho mình. Ba chân lý này lớn lao như sự sống mà cũng giản dị như một tâm hồn giản dị nhất. Hãy dùng nó làm thức ăn cho kẻ đói.